Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hơn 300 trường học ở Nam Úc bị ảnh hưởng bởi amiang. Bản tin Yahoo News đưa tin, chỉ sau một đêm, số lượng địa điểm ở bang Nam Úc bị ảnh hưởng bởi lo ngại về các đồ chơi nhiễm amiang đã tăng vọt lên gần 300 trường học và cơ sở giáo dục mầm non. Sự việc bắt nguồn từ các lô cát màu nhập khẩu có tên là Cutting Decorative Sand bị phát hiện chứa amiang chrysotile và tremolite. Buộc Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Úc ACCC phải ban hành lệnh thu hồi trên toàn quốc. Các đội chuyên trách hiện đang khẩn trương loại bỏ sản phẩm bị thu hồi khỏi các lớp học và sân chơi. Sở Giáo dục Nam Úc trấn an rằng rủi ro là thấp và đang được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc gia, với sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Hãng tin Yahoo News cho biết đây là một vấn đề lan rộng, không chỉ giới hạn ở Nam Úc. Trên toàn quốc đã có 74 trường học, bao gồm ở vùng lãnh thổ thủ đô, bang Queensland và bang Tasmania phải đóng cửa để đánh giá và xử lý amiang. Khách hàng đã được yêu cầu ngừng sử dụng ngay lập tức các sản phẩm cát bị thu hồi, được bán tại các chuỗi cửa hàng lớn như Woolworths và Kmart và tiến hành thải bỏ an toàn. Ngoài Úc, các trường học ở New Zealand cũng đang đối mặt với nỗi sợ hãi tương tự và một số trường đã tạm thời đóng cửa sau khi phát hiện cùng loại sản phẩm này. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang mở rộng hệ thống mẫu giáo trên toàn tiểu bang với 3 dự án mới tại Moorambina, Glenorchy và Horsham, cung cấp thêm gần 250 suất học cho trẻ em. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton mới đây cho biết, hơn 5,3 triệu đô la tiền tài trợ sẽ được hỗ trợ xây dựng và nâng cấp các cơ sở mới theo chương trình Building Blocks Capacity Building. Tại Moorambina, tổ chức phi lợi nhuận Land Education được nhận gần 825.000 đô la để mở rộng trung tâm mẫu giáo trên đường Moorambina Road thành trường mẫu giáo gồm 2 phòng, tăng thêm 70 suất học. Ở Glenorchy, trung tâm gia đình và cộng đồng Ramlet nhận được 1,5 triệu đô la để xây phòng học mẫu giáo thứ tư và nâng cấp phòng y tế, cung cấp thêm tối đa 59 suất học. Tại Horsham, trẻ em và gia đình người thổ dân sẽ có một trường mẫu giáo dạng mô đun mới do một tổ chức cộng đồng vận hành như một phần của khoản trợ cấp 283 triệu đô la dành cho chương trình dạy trẻ mầm non 3 tuổi, tạo ra tối đa 118 suất học. Chính quyền lao động cho biết hơn 145.000 trẻ đang được tiết kiệm đến 2.600 đô la mỗi năm nhờ chương trình mẫu giáo miễn phí. Gói cải cách Best Start, Best Life trị giá 14 tỷ đô la của chính quyền bang sẽ tiếp tục thay đổi giáo dục mầm non, làm giảm áp lực chi phí sinh hoạt và hỗ trợ phụ huynh quay lại làm việc hoặc học tập. Chính quyền đang đầu tư lớn để xây mới và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo, hướng đến cung cấp 15 giờ học mẫu giáo mỗi tuần dành cho trẻ 3 tuổi vào năm 2029 và 30 giờ học mẫu giáo mỗi tuần vào năm 2036. Nghiên cứu mới của Viện Tội phạm Học Úc cho thấy trẻ từ 11 tuổi đã dùng giấy tờ giả để tạo tài khoản trên các ứng dụng hẹn hò và nhóm sở thích dành cho người lớn. Trong bối cảnh chính phủ liên bang chuẩn bị áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi từ ngày 10 tháng 12 năm nay. Báo cáo dựa trên việc phỏng vấn 46 thanh niên và cho thấy nhiều em đã bị lôi kéo vào việc gửi hoặc nhận các tin nhắn, hình ảnh, video có nội dung tình dục, quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi, cũng như sử dụng ma túy và rượu bia. Hãng tin Yahoo News cho hay, hơn một nửa thanh thiếu niên cho biết từng gặp người được ghép đôi ngoài đời. Một số em đã quan hệ với người trưởng thành dù đã nói rõ mình chưa đủ 18 tuổi, thậm chí có trường hợp 14 tuổi bị trả tiền để quan hệ. Nhiều trẻ em khai rằng các em nói dối và dùng giấy tờ giả để vượt qua kiểm tra độ tuổi và tham gia các nền tảng nhằm tìm bạn bè, người yêu, hẹn hò hoặc khám phá bản dạng cá nhân. Phó Giám đốc Viện Tội phạm Học Úc Rick Brown cho biết các nền tảng dành cho người trưởng thành đang trở thành nơi thanh thiếu niên tiếp cận các hành động rủi ro và nhiều hành động phạm pháp, sử dụng ma túy hay các hành động khác thường diễn ra ngoài những ứng dụng đó. Từ ngày 10 tháng 12 tới, trẻ từ 16 tuổi trở xuống sẽ bị cấm sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, X, Kick, Reddit và Threads. các công ty không tuân thủ có thể bị phạt đến 49,5 triệu đô la. Chính quyền lao động đã công bố khoản trợ cấp hơn 1 triệu đô la để nâng cấp các tuyến đường bộ, đường dành cho xe đạp và những kết nối giao thông quan trọng tại nhiều vùng hẻo lánh trên khắp Victoria. Các dự án gồm lắp đặt nhà chờ xe bus mới tại Lake Tyers, Willow Grove, Sale và Highfield. Nhiều đường đi bộ đoạn còn thiếu sẽ được xây thêm ở Desford, Medora và Robinvale để giúp người dân, đặc biệt là trẻ em và gia đình tiếp cận an toàn hơn tới trường học, nhà trẻ, bệnh viện, sân thể thao và các dịch vụ cộng đồng. Một số dự án khác gồm hỗ trợ xe điện giá thấp đưa đón người dân ở Newstead và vùng phụ cận, cũng như dịch vụ vận chuyển hỗ trợ học sinh tiểu học có nguy cơ bỏ học tại Olympic Village Primary School ở Hyderabad West. Hãng tin Rimea cho biết, chính quyền lao động hợp tác với nhiều hội đồng địa phương từ hội đồng quận Maidstone Ranges, hội đồng quận Hepburn, hội đồng thành phố hẻo lánh Swan Hill đến hội đồng thành phố Ararat nhằm hoàn thiện các kết nối giao thông nhỏ nhưng thiết thực như xây lối đi bộ mới, mở đường nối tới trung tâm thị trấn và đảm bảo người dân di chuyển thuận tiện hơn mỗi ngày. Tính đến nay, chương trình giải pháp giao thông địa phương linh hoạt đã hỗ trợ hơn 200 dự án trên toàn tiểu bang, tăng cường khả năng kết nối và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng vùng hẻo lánh. Bang Victoria vừa tiếp nhận máy quét chụp các lớp phát xạ positron, chụp các lớp vi tính Cara đầu tiên được tài trợ công khai tại Úc, đặt tại Trung tâm Ung thư và U ác tính Paula Fox ở thành phố Melbourne. Công nghệ trị giá 12 triệu đô la này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại U ác tính, loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất thế giới tại Úc. Máy quét mới này có khả năng chụp toàn thân chỉ trong 5 phút so với thời gian từ 30 đến 60 phút như trước đây, giúp phát hiện các tổn thương nhỏ hơn, chẩn đoán chính xác hơn và giảm tiếp xúc bức xạ tới 20 lần. Hãng tin Premier cho biết, thiết bị này sẽ tăng gấp đôi năng lực của Trung tâm Ung thư và U ác tính Paula Fox, cung cấp tổng cộng 5.000 ca quét mỗi năm, giúp bệnh nhân được điều trị cứu sống sớm hơn. Khoản đầu tư này được chính quyền Ireland và chính phủ Albanese đồng tài trợ, không chỉ thực hiện dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân bị u ác tính, mà còn thúc đẩy danh tiếng của Victoria trong nghiên cứu y tế toàn cầu thông qua việc hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng về ung thư. Trung tâm ung thư và u ác tính Paula Fox được xây dựng với sự đầu tư 50 triệu đô la từ chính quyền lao động, có khả năng hỗ trợ tới 300 bệnh nhân mỗi ngày, cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân ung thư, bao gồm cả u ác tính. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung đã công bố kế hoạch cắt giảm tới 350 vị trí nhân viên chính thức nhằm tái tập trung vào các ưu tiên nghiên cứu. Hãng tin Yahoo News cho biết, quyết định này được đưa ra do áp lực tài chính dài hạn khi nguồn kinh phí không theo kịp chi phí vận hành ngày càng tăng của một tổ chức khoa học hiện đại. Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới Tim Ares gọi quá trình này là cần thiết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung phải đảm bảo phù hợp với mục đích và có một chương trình khoa học hiện đại hướng tới tương lai. Giám đốc điều hành tổ chức này cho biết, tổ chức cần phải thích nghi để duy trì khả năng cung cấp các nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện cuộc sống của người Úc trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, các nhóm khoa học và công đoàn đại diện cho nhân viên của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung đã lên án mạnh mẽ việc cắt giảm này. Công đoàn gọi đây là một trong những đợt cắt giảm tồi tệ nhất mà tổ chức này từng chứng kiến, cảnh báo rằng việc này sẽ gây tổn hại cho các gia đình, nông dân và tương lai của đất nước. Mặc dù công đoàn thừa nhận hy vọng của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung trong việc cung cấp khoa học bền vững, nhưng đồng thời cảnh báo rằng thiếu đầu tư sẽ cản trở sự đổi mới. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung cho biết, các lĩnh vực nghiên cứu khác sẽ bị giảm ưu tiên, ví dụ như dinh dưỡng, để tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và lượng tử, và giảm thiểu các mối đe dọa an toàn sinh học.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superbright, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Crosby, Julia, Mahler và Hushpuppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát vừa buộc tội một người đàn ông liên quan đến vụ đâm tử vong hai người tại một khu dân cư ở vùng Clynod hồi tháng 1 vừa qua. Vào chiều ngày 18 tháng 11, một người đàn ông 30 tuổi không có nơi ở cố định đã bị bắt giữ tại vùng Dalston. Sau khi bị thẩm vấn, người này đã bị buộc tội với hai tội danh giết người. Người đàn ông này đã bị giam giữ và ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 19 tháng 11. Những cáo buộc này xuất phát từ một vụ việc xảy ra vào tối ngày 16 tháng 1, khi các dịch vụ khẩn cấp được điều động đến một căn nhà trên đường Observatory Street sau khi có tin báo về một cuộc ẩu đả. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện hai người đàn ông ở vùng Seaford, lần lượt 23 và 54 tuổi, bị thương do các vết đâm ở phần thân trên. Mặc dù đã được điều trị y tế, cả hai nạn nhân đều đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết các bên liên quan được xác định là có quen biết với nhau. Tình trạng bắt nạt đang diễn ra rất nghiêm trọng tại Úc, khiến các gia đình rất lo ngại. Theo báo cáo đánh giá về tình trạng bắt nạt tại Úc được công bố đầu năm nay, 25% trẻ em từ lớp 4 đến lớp 9 tại Úc thường xuyên bị bắt nạt liên tục trong vài tuần hoặc thường xuyên hơn. Trong đó, 32% học sinh lớp 5 và 29% học sinh lớp 8 thường xuyên bị bắt nạt trong trường học. Các hành động bắt nạt không chỉ diễn ra ở trường học mà còn diễn ra trên cả không gian mạng. Báo cáo cho thấy 20% học sinh đã từng bị bắt nạt trên mạng. Trong đó, học sinh từ 10 đến 15 tuổi là lứa tuổi bị bắt nạt trên mạng nhiều nhất. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Melbourne cho thấy những em nhỏ là nạn nhân của tình trạng bắt nạt phải chịu tổn thương rất lớn về tinh thần. Trong đó, nhiều em đã tự làm hại bản thân và không ít em nhỏ đã tự tử. Chính phủ liên bang đã quyết định chi 10 triệu đô la cho kế hoạch chống lại các hành vi bắt nạt. Trong đó, 5 triệu đô la được dùng để thực hiện chiến dịch quảng bá nâng cao nhận thức về hành vi bắt nạt. 5 triệu đô la còn lại được dùng để xây dựng nguồn tài liệu cho giáo viên, học sinh và phụ huynh để có những hành động ngăn chặn việc bắt nạt, ứng xử khi có hành vi bắt nạt xảy ra. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn đưa ra nhiều cách thức để giúp học sinh ứng xử khi bị trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt. Các chuyên gia y tế Úc cảnh báo phụ nữ mang thai không nên tự ý bổ sung omega 3 nếu chưa làm các xét nghiệm về mức độ thiếu hụt chất này nhằm tránh gây nguy hiểm cho thai kỳ. Theo các chuyên gia y tế, nếu phụ nữ mang thai thiếu omega 3, việc bổ sung chất này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh non. Tuy nhiên, nếu không thiếu, mà vẫn uống omega 3, nguy cơ sinh non còn tăng cao hơn. Cách đây 4 năm, một chương trình xét nghiệm và điều trị đã được triển khai tại Nam Úc, với 32.000 phụ nữ được kiểm tra lượng omega 3 trong cơ thể. Chuyên gia Karen Beth thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe bang Nam Úc cho biết, trước khi chương trình được thực hiện, hầu như không có cách nào để phụ nữ biết mình có thiếu omega 3 hay không. Tuy nhiên, kể từ sau chương trình, khi những người phụ nữ mang thai thiếu omega 3 được bổ sung chất này, nguy cơ sinh non đã giảm đi rõ rệt. Chương trình đang được triển khai trên toàn quốc với mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ xét nghiệm omega 3 miễn phí cho phụ nữ mang thai trên toàn cầu. Trước dự báo một mùa cháy rừng nghiêm trọng, chính quyền lao động đã triển khai sớm các máy bay chữa cháy đến những khu vực trọng điểm trên toàn tiểu bang Victoria. Tổng cộng có 15 máy bay khu vực bắt đầu hoạt động sớm tại các điểm như Belarus, Steyr và Owen Valley, sẵn sàng di chuyển linh hoạt tùy theo độ rủi ro cháy. Động thái này nằm trong khoản đầu tư 80 triệu đô la của chính quyền lao động nhằm tăng cường công việc chuẩn bị cho mùa cháy rừng. Khoản đầu tư giúp lực lượng cứu hỏa tự nguyện mở rộng nguồn nước, cải thiện nơi trú ẩn cộng đồng và nâng cấp hệ thống cảnh báo nguy cơ cháy trên toàn tiểu bang. Đội bay chữa cháy của Victoria gồm nhiều loại máy bay khác nhau, từ phun nước giám sát đến thu thập thông tin, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cứu hỏa dưới mặt đất. Ngoài ra, Victoria còn có thể huy động thêm tối đa 100 máy bay dự phòng khi cần thiết. Hơn 80 cây cần sa được trồng thủy canh đã được phát hiện khắp 5 phòng của một ngôi nhà ở New South Wales. Một người đàn ông 60 tuổi đã phải ra hầu tòa vì tội trồng cần sa và chuyển hướng điện. Theo đó, cảnh sát đã phát hiện 83 cây cần sa trưởng thành, mọc khắp 5 căn phòng của một ngôi nhà tại Bolton Port, Lake Macquarie, ở phía nam Newcastle vào ngày 11 tháng 11. Các thợ điện đã phát hiện ra rằng nguồn điện đã bị chuyển hướng bất hợp pháp để bỏ qua đồng hồ đo. Một chiến thuật đã được biết đến để tránh hóa đơn tiền điện khổng lồ trong các hoạt động trồng cần sa trong nhà. Người đàn ông 60 tuổi bị buộc tội chuyển hướng sử dụng điện trái phép, tăng cường trồng cần sa trong nhà cho mục đích thương mại và trồng cần sa với số lượng lớn hơn mức bị truy tố, nhưng ít hơn số lượng thương mại. Người đàn ông này đã bị từ chối bảo lãnh và đã ra hầu tòa tại tòa án bảo lãnh số 2. Các gia đình ở Victoria đang được khuyến cáo nên lựa chọn đồ chơi và sản phẩm an toàn trong dịp Giáng sinh. Đồng thời, các chủ cửa hàng phải đảm bảo chỉ bán những sản phẩm an toàn khi mùa mua quà tặng đang lên đến cao điểm. Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Victoria đã tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn và sẽ đặc biệt chú ý đến đồ chơi trẻ em, hồ bơi lưu động và các sản phẩm Giáng sinh có chứa pin cúc ảo không an toàn. Trong những năm trước, các thanh tra viên của Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Victoria đã thu giữ hàng trăm đồ chơi không an toàn được bày bán trên các kệ trước dịp Giáng sinh, bao gồm sản phẩm lục lạc có thể gây nghẹt thở cho trẻ em, kính râm dành cho trẻ em không có nhãn dán bắt buộc và mỹ phẩm không có dán nhãn thành phần. Để lựa chọn những đồ chơi an toàn nhất cho dịp Giáng sinh này, nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên mua đồ chơi có cạnh sắc nhọn, đầu nhọn hoặc có mảnh vụn, chú ý đến đồ chơi có pin cúc ảo và đảm bảo pin được đặt trong ngăn chứa an toàn, đồng thời nên mua đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống, đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Nha sĩ chỉnh nha, MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan. Không cần ATAR, đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và Liên bang. Mã RTO 3077.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.328 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ.